Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ Công an Việt Nam nói ông Trương Duy Nhất bị bắt vì liên quan đến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Mỹ muốn đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024. Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ cựu lãnh đạo Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Các đảng đối lập Thái Lan liên minh yêu cầu tập đoàn quân nhân nhường bước.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đường phương nửa người Mỹ vẫn tin rằng Tổng thống Donald Trump đã làm việc với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos mới được thực hiện sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết luận rằng ông Trump không phạm phải tội trạng đó. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận Mỹ được công bố hôm 26 tháng 3, thì một số người Mỹ có cái nhìn tích cực hơn một chút về ông Trump sau khi biết kết quả của cuộc điều tra kéo dài 22 tháng về cáo buộc là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng bản tóm tắt dài 4 trang của Bộ trưởng Tư pháp William Barr về cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller không mấy thay đổi công luận về chuyện Tổng thống Trump bị cáo buộc có liên hệ với Nga và cũng không dập tắt được niềm khát khao trong công chúng đòi biết thêm thông tin về vụ việc. Theo bản tóm tắt của ông Barr, được công bố hôm 24 tháng 3, ông Mueller không thấy có bằng chứng cho thấy ban vận động tranh cử của ông Trump toa rập với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, văn bản này không dứt khoát tuyên bố ông Trump vô tội trước cáo buộc cản trở điều tra. Khi được hỏi cụ thể về các cáo buộc về tội thông đồng và cản trở công lý, 48% số người được hỏi nói họ tin rằng ông Trump hoặc ai đó trong ban vận động tranh cử của ông đã làm việc với Nga để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Con số này giảm 6 điểm phần trăm so với tuần trước. 33% nói ông Trump cố tình cản trở các cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với chính quyền của ông, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước. Dư luận bị chia rẽ mạnh mẽ theo đảng phái, với những người của đảng Dân Chủ có xu hướng cao hơn người bên đảng Cộng Hòa tin rằng ông Trump đã thông đồng với Nga và cản trở công lý. Cuộc thăm dò do Reuters Ipsos thực hiện đo lường phản ứng của công chúng ở Hoa Kỳ trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 sau khi bản tóm tắt kết quả điều tra được công bố, ghi nhận những phản hồi trực tuyến từ 1.003 người lớn, trong đó 948 người cho biết họ đã nghe về kết quả điều tra trong bản tóm tắt. Mức độ tín nhiệm dành cho ông Trump đã tăng nhẹ với 43% người Mỹ nói họ tán thành cách điều hành của ông, là mức khảo sát cao nhất mà ông Trump nhận được trong năm nay, tăng 4 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tương tự vào tuần trước.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 27 tháng 3 kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela và cảnh báo rằng mọi lựa chọn vẫn được bỏ ngỏ để biến điều đó thành hiện thực. Hai máy bay không quân Nga chở gần 100 binh sĩ Nga đã hạ cánh ở ngoại ô Caracas hôm 23 tháng 3, càng làm leo thang cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Nga và Trung Quốc lâu nay ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi Hoa Kỳ và hầu hết các nước phương Tây ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Vào tháng 1, ông Guaido viện dẫn hiến pháp để đảm nhận chức tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông lập luận rằng việc ông Maduro được tái cử năm 2018 là chuyện không chính danh. Nga phải rút đi, ông Trump nói với các phóng viên ở phòng bầu dục, nơi ông đón phu nhân của ông Guaido là bà Fabiana Rosales. Khi được hỏi ông sẽ làm thế nào để khiến các lực lượng Nga rút đi, ông Trump nói, hãy chờ xem, tất cả các biện pháp chọn lựa được bỏ ngỏ. Nga có quan hệ song phương và các thỏa thuận với Venezuela, và Nga có ý định tôn trọng những điều đó. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu đáp lại những lời lẽ của ông Trump. Mỹ không phải là nước có thể quyết định các hành động và số phận của các quốc gia khác. Mọi việc tùy thuộc vào tiếng người dân Venezuela và tổng thống hợp pháp duy nhất của đất nước là Nicolas Maduro, ông Polyansky nói trên Twitter. Phu nhân của ông Guaido, bà Rosales, một nhà báo và nhà hoạt động đối lập 26 tuổi, nói với Tổng thống Trump rằng ông Guaido đã bị tấn công hôm 26 tháng 3, nhưng bà không nói chi tiết hơn. Tôi lo sợ cho tính mạng của chồng, bà nói. Trước đó, tại Tổng Bà Đốc, Bà Rosales đã gặp Phó Tổng thống Mike Pence và nói với ông rằng tình trạng mất điện và thiếu lương thực đang làm tổn thương trẻ em ở đất nước bà. Ông Pence ca ngợi bà Rosales là người dũng cảm. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản là chúng tôi sát cánh với bà, ông Pence nói.
Đầu bếp tiết lộ đồ ăn của lãnh tụ Bắc Hàn ở Việt Nam. Đầu bếp Paul Smart của khách sạn Metropole ở Hà Nội mới tiết lộ với báo chí Trung Quốc rằng Chủ tịch Kim Jong-un thích trứng cá muối, gan ngỗng, tôm hùm và thường cho các nhân viên Bắc Hàn ăn thử đồ trước để đảm bảo an toàn cho mình. Trả lời tờ China News Weekly của Trung Quốc mới đây, ông Smart nói rằng cả ông Kim và Tổng thống Trump đều đưa nhân viên làm bếp riêng tới Hà Nội để giúp chuẩn bị bữa ăn. Đầu bếp của khách sạn Metropole ở Hà Nội, nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh hồi cuối tháng trước, nói rằng các nhân viên Bắc Hàn bí hiểm nhưng rất chuyên nghiệp. Ông Smart cũng cho hay thêm rằng họ mang theo các nguyên liệu gồm bò wagyu, kim chi, gan ngỗng, sâm và nước trái hồng. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, họ nói với ông Smart rằng trứng cá muối, tôm hùm và gan ngỗng là những món ăn yêu thích của ông Kim. Trong thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, đầu bếp của khách sạn Metropole cũng chuẩn bị bữa tối cho ông Kim và ông Trump cũng như các quan chức khác. Ông Smart nói với tờ China News Weekly rằng ông đã thảo luận về chuyện đưa hương vị của Việt Nam vào các món ăn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, ông quyết định giữ cho các món có hương vị trung tính, phù hợp với cả hai khẩu vị. Ông Smart trước đó nói với hãng AFP rằng ông Trump muốn thịt bít tết của mình được nấu chín kỹ, trong khi ông Kim thích nó tái hơn. Đầu bếp này dự tính phục vụ cho hai nhà lãnh đạo món gan ngỗng và món cá tuyết vào trưa ngày 28 tháng 2, nhưng nó đã bị hủy vì cuộc đàm phán đổ vỡ. Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Southwest Airlines xuất phát tới một sa mạc ở California để đổ do lệnh cấm loại máy bay này trên toàn cầu, đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 26 tháng 3 vì vấn đề liên quan tới động cơ ngay sau khi cất cánh. Reuters dẫn lời hãng này nói rằng trên máy bay không có hành khách nào và vấn đề gặp phải không liên quan tới hệ thống máy tính trên loại 737 MAX, vốn đang bị xem xét sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người của hãng Lion Air và Ethiopian Airlines kể từ tháng 10 năm ngoái. Hãng Southwest ra thông cáo rằng phi hành đoàn chuyến bay 8701 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Orlando ở Florida vào lúc 3 giờ chiều địa phương. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ yêu cầu các hãng ngừng bay Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn, nhưng cho phép tiến hành các chuyến bay không có hành khách để di chuyển máy bay tới các sân bay khác để đổ. Một phát ngôn viên của Boeing nói rằng tập đoàn này nắm được sự việc và đang hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Thay vì bay tới California, hãng Southwest nói rằng chiếc máy bay sẽ được chuyển tới một cơ sở bảo dưỡng Orlando để được xem xét.
Google có kế hoạch công bố một bản ghi nhớ vào ngày 28 tháng 3 với tập đoàn viễn thông độc quyền của Cuba là Etexa để cải thiện kết nối Internet tại quốc gia cộng sản này. Reuters đưa tin dẫn lời một người nắm thông tin về việc này cho biết. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã củng cố các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ, đối với Cuba, ông không loại bỏ một ngoại lệ được đặt ra từ thời người tiền nhiệm Barack Obama, theo đó cho phép các công ty viễn thông Mỹ cung cấp các dịch vụ cho Cuba như thiết lập các quan. Nguồn tin nói với Reuters rằng Google đã tìm cách mở rộng kinh doanh ở Cuba trong nhiều năm qua, và rằng thỏa thuận trên không phải là một cam kết từ tập đoàn này nhằm xây dựng bất cứ điều gì. Hãng tin Anh nói rằng chính phủ Cuba đã dự định tổ chức một cuộc họp báo ở Havana với Google vào ngày 26 tháng 3, nhưng sau đó lại chuyển sang ngày 28 tháng 3. Chưa rõ có phải vì lý do thiếu tiền, vì biện pháp trừng phạt của Mỹ, hay vì sự quan ngại về dòng chảy thông tin. Internet ở Cuba phần lớn chỉ được cung cấp cho công chúng tại các khách sạn du lịch cho tới năm 2013. Nhưng kể từ đó đến nay, chính phủ đã coi việc nâng cấp kết nối là một ưu tiên hàng đầu. Và tháng 12 năm ngoái đã công bố việc truy cập Internet qua điện thoại, theo Reuters. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sau gần 2 tháng kể từ khi nhà báo, blogger Trương Duy Nhất mất tích, Bộ Công an hôm 25 tháng 3 có cuộc họp báo cho biết ông Trương Duy Nhất đang bị giam giữ để điều tra vì có liên quan đến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an cho biết, Cơ quan Công an bước đầu xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong vụ án Vũ Nhôm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhưng không cho biết thông tin cụ thể về nơi giam giữ cũng như quá trình bắt giam ông. Ông Trương Duy Nhất được cho là đã đến Thái Lan xin tị nạn vào đầu năm nay và mất tích kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2019, theo lời người thân và blogger Bạch Hồng Quyền, người trực tiếp giúp ông Nhất trong thời gian ở Thái Lan, nói với VOA. Sau khi truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên tiếng về vụ mất tích bị nghi là do an ninh Việt Nam thực hiện, chính phủ Thái Lan hứa sẽ điều tra vụ việc này. Trong lá thư kêu cứu gửi cho VOA vào ngày 8 tháng 3, ông Bạch Hồng Quyền cho biết ông đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm vì cảnh sát Thái Lan kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam để truy lùng nhằm bắt giữ và trục xuất ông về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 21 tháng 3 kêu gọi giới hữu trách Việt Nam và Thái Lan làm rõ nguyên nhân mất tích của ông Nhất trên đất Thái sau khi có thông tin cho biết ông đang bị giam giữ ở Hà Nội sau gần 2 tháng mất tích. Đại diện của tổ chức này nói đây là sự kiện cực kỳ đáng quan ngại. Cho đến nay, việc ông Nhất bị bắt như thế nào và đã từng có mặt trên đất Thái hay không vẫn chưa được trả lời chính thức. Ông Nhất trước đây từng giữ chức trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết. Trong cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 3, đại diện Bộ Công an được báo chí dẫn lời nói rằng ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể, đại diện của Bộ Công an nói thêm. Ông Nhất bị cho là đã bắt tay cùng với Vũ Nhôm, tức ông Phan Văn Anh Vũ, để thâu tóm căn nhà công sản 82 Trần Quốc Toản mà sau này trở thành nhà riêng của Vũ Nhôm. Theo báo Thanh Niên, ông Nhất là người đã ký công văn của báo Đại Đoàn Kết xin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mua căn nhà trên theo diện công sản để làm văn phòng đại diện. Nhưng căn nhà có trị giá trên 674 triệu đồng này sau đó đã chạy lòng vòng và rơi vào tay Vũ Nhôm. Ông Trương Duy Nhất từng bị kết án tù 2 năm vào năm 2014 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì các bài viết đăng trên trang blog Trương Duy Nhất một góc nhìn khác do ông sáng lập. Ông cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có trụ sở tại Pháp vinh danh là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới vào năm 2014.
Bà Liên Kiều, một phụ nữ gốc Việt vừa được dân biểu đảng Dân Chủ Low Corey, đại diện địa hạt 46 ở Nam California, Hoa Kỳ, vinh danh là người phụ nữ năm 2019 vào ngày 23 tháng 3 tại trường Đại học Chapman, quận Cam, nhân tháng lịch sử phụ nữ. Trao đổi với VOA, nữ doanh nhân gốc Việt được nhiều người biết đến ở thành phố Westminster, bang California, cho biết. Bà Liên Kiều nói thêm.
Và đó là một cái điều khó khăn rất là vui.
Bà được vinh danh không chỉ là phụ nữ gốc Việt duy nhất thành đạt trong kinh doanh thuộc địa hạt 46, mà còn là những đóng góp của bà trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua, theo báo Người Việt. Công ty của bà chuyên lo các giấy tờ của người Việt di dân, dạy tiếng Anh, dạy thi quốc tịch, cũng như giúp nhiều phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, xin trợ cấp chính phủ, tìm hiểu cách xin việc làm, hòa nhập vào cuộc sống, đặc biệt là những người khuyết tật và những người kém may mắn. Bà Ngô Mũi Gết, 72 tuổi, quê ở Bạc Liêu, sang quận Cam định cư vào năm 2000, nhưng mãi đến những năm gần đây bà mới thi nhập quốc tịch Mỹ. Bà nói với VOA rằng bà rất may mắn thi là đậu ngay nhờ trung tâm của cô Kiều tận tình chỉ dạy.
Tôi gắng đi học nhờ cô Kiều dạy cái lo giấy tờ này kia nọ đó. Rồi thành ra tôi học được mấy tháng thì thuộc. Ở trong đó cũng có thầy giáo, cũng có cô, rồi cô Kiều dạy nhiều hơn. Rồi cắt nghĩa về vấn đề ở Mỹ, cuộc sống sao sao gì đó. Thì nhờ chị tôi thi đậu á cậu. Tận tình dạy tới tới người nào nấy cũng thi đậu hết trơn á. Lớn tuổi là dạy thi không à, giờ lớn tuổi là dạy thi á cậu.
Bà Trang Lâm, 59 tuổi, từ Sài Gòn sang California, Hoa Kỳ định cư cùng gia đình vào năm 2012 và vừa nhập quốc tịch vào tháng 5 năm ngoái. Bà chia sẻ dưới VOA.
Mình đi học hơn một năm, từ lúc mà học bên chỗ mà Westminster, cô Kiều là tôi học hơn một năm, vừa ESL, vừa thi quốc tịch. Cô giỏi, giỏi mà rất là tốt. Chồng cô cũng vậy, lúc cùng sống cũng vậy, ổng dạy cũng rất là nhiệt tình. Tôi vô học tôi cứ đóng 100 đồng mà tôi học tới thi đậu thôi. Rồi những người bạn của tôi cũng vậy, cũng vô học, ví dụ không thi đậu cô cũng vẫn không lấy tiền, cô bao đậu cô chứ học chừng nào mà thi đậu thôi. Mà tôi bảo đảm 100% chắc chắn là học tới đó là đậu.
Ông Peter Daniels, chồng quá cố của bà Kiều, đã cùng bà dốc sức phát triển tổ hợp New Horizon Immigration ngay từ lúc ban đầu khi hai người thành hôn vào năm 2007. Ông đã cống hiến cả đời mình để tận tụy phục vụ cho cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội. Ông là cựu chủ tịch chương trình tị nạn tại quận Cam, USA, với 36 năm điều hành giúp đỡ chương trình Con Lai thuyền nhân vượt biển đến Mỹ và giúp họ hòa nhập vào xã hội Mỹ. Báo Người Việt trích lời giáo viên Thu Hào, cô giáo dạy lớp thi quốc tịch tại công ty New Horizon cho biết, vì cảm mến tấm lòng của Kiều giúp đỡ tất cả mọi người muốn học thi vào quốc tịch nhưng không đủ điều kiện, qua những việc làm của Kiều ở Mỹ cũng như người kém may mắn ở Việt Nam, đó chính là động lực để tôi đến lớp dạy luyện thi quốc tịch này mà không nhận thù lao. Trà báo này trích lời ông Peter Daniel lúc sinh thời nói, Kiều nói tiếp tôi hỗ trợ cộng đồng sang Mỹ định cư vào năm 2007. Ngoài vai trò là CEO của New Horizon Immigration Service, bà Liên Kiều còn là thành viên của Hội đồng Quản trị của nhóm giúp đỡ người Việt tị nạn trên đất Thái Lan, Phó Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ở Hoa Kỳ và là Hội trưởng Hội đồng Hương Cần Duộc. Ngoài việc giúp người Việt ở Mỹ, bà Liên Kiều còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại quê nhà. Bà nói,
suốt 15 năm qua, người dân hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với ô nhiễm môi trường ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Âu thuyền này là cảng cá lớn nhất miền Trung. Những hôm nắng nóng, với đặc điểm khu vực này là một vùng nước kín gió, dòng chảy yếu nên mùi hôi thối của rác thải, tanh nồng của hải sản gây ô nhiễm cứ lanh quanh tại chỗ. Ông Mại, một cư dân Thọ Quang nói.
Còn bây giờ về cái mà những cái đồ bẩn này, những là vậy bôi dở dầu này, rồi tắt cái mà tà bàn người ta vô đó, người ta đánh cá vô đó, là người ta thả xuống đào rót rồi rử, rồi đủ thứ hết trơn, nói chung đủ thứ hết trơn.
Các nguồn nước từ tàu cá được thải trực tiếp ra môi trường và nước thải từ các xe chở thủy sản rơi vãi trong các tuyến đường nội bộ càng khiến tình trạng ô nhiễm vượt tầm kiểm soát. Như lời ông Mại, người dân sống gần khu đường cống xả nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực thì vấn nạn ô nhiễm cả rác cho đến mùi hôi càng đậm đặc hơn rất nhiều.
Thì người ta cũng thải chút ít nhưng mình đâu có biết được. Rồi mấy cái mà đường cống đi ra đó, nếu đi tới mấy đường cống là chịu không nổi.
Bản chất âu thuyền là một cái ao tù, chỉ có một đường thông ra duy nhất tại Vịnh Mân Quang. Gần 10 năm về trước đã có ý kiến sẽ đào kênh dẫn nước từ sông Hàn phía bờ Nại Hiên Đông thông vào âu thuyền, tạo dòng chảy lưu thông, nhưng sau đó không thấy thực hiện. Bà em cho biết nguồn nước ở đây có nguy cơ gây bệnh, nhưng bà vẫn thường ra âu thuyền nhặt các loại rác thải bình nhựa để bán cho các tiệm ve chai, bà kể.
Bỏ đồ nhớ thì gió không bao qua đây thì ở bên đó trâu qua. Mà gió thì ở bên đi lửa thì không qua bên đó lửa. Thì môi trường họ đi theo đó, họ dọn hết. Đó thì họ mới vô họ núp thôi chứ họ ở đây chi đây. Họ ở đây chẳng phải là ngưng gió là họ chạy biển. Rồi họ về nhà hết, họ gỡ tàu hết, họ về nhà thôi. Chứ họ đâu có ở dưới này mà ảnh hưởng.
Theo số liệu từ Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang, mỗi ngày có khoảng 4.000 ngư dân miền Trung vào đây để giao dịch hải sản. Tàu thuyền từ Quảng Bình đến Bình Định vào đây bán cá và lấy dầu, nước ngọt, đá lạnh, lương thực để tiếp tục ra khơi. Và đến nay, người dân nơi đây vẫn chờ đợi câu trả lời rằng bao giờ họ mới thoát được vấn nạn ô nhiễm.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và truy tố cựu giám đốc Interpol ông Mạnh Hoành Vĩ, đồng thời bãi nhiệm ông khỏi các chức vụ công quyền. Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư ngày 27 tháng 3, ông Mạnh chỉ là một trong số ngày càng nhiều quan chức Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Những người chỉ trích cho rằng chiến dịch này đang được sử dụng như một cách để loại bỏ các đối thủ chính trị. Trong một tuyên bố, Ủy ban kỷ luật của Đảng Cộng sản nêu ra các tội trạng và hành động pháp lý áp dụng với ông Mạnh, bao gồm ông Mạnh vi phạm pháp luật, không thực hiện các quyết định của đảng. Ông bị cáo buộc là nhận hối lộ và sử dụng các khoản tiền đó để chi trả cho lối sống xa hoa của gia đình ông. Ông còn bị cáo buộc là lạm dụng chức vụ để làm lợi cho vợ và đảm bảo công việc cho bà. Biện pháp áp dụng là tịch thu thu nhập bất hợp pháp của ông và bãi nhiệm ông khỏi chức Thứ trưởng Công an. Hồi mùa thu năm ngoái, ông Mạnh mất tích sau khi đi từ Pháp về Trung Quốc. Ngay sau đó, chính quyền Trung Quốc thông báo cho Interpol rằng ông Mạnh từ chức giám đốc Interpol và bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Ông Mạnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo tổ chức ngành cảnh sát quốc tế sau khi ông thăng tiến qua hàng ngũ bộ máy an ninh của Trung Quốc. Hơn 1 triệu quan chức ở Trung Quốc đã bị kết án trong khuôn khổ một chiến dịch chống tham nhũng quy mô kéo dài 6 năm qua từ khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức chủ tịch. Trong khi Bắc Kinh tuyên bố chiến dịch này là một cách thức để xóa sổ các hoạt động tội phạm, các nhà phân tích lại cho rằng chiến dịch này cũng đang bị sử dụng để loại bỏ các đối thủ chính trị của ông Tập.
Phe đối lập ở Thái Lan mang tên Mặt trận Dân Chủ gồm 7 chính đảng tuyên bố hôm thứ Tư 27 tháng 3 rằng họ giành đa số ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử nhiều rắc rối và vì vậy họ có quyền lập chính phủ sau 5 năm dưới quân nhân cầm quyền. Nhưng liên minh đối lập vẫn sẽ chưa thể bầu ra thủ tướng vì các quy định của quốc hội do tập đoàn quân nhân cầm quyền soạn ra đòi hỏi phải có sự hậu thuẫn từ đa số ghế ở cả Thượng viện và Hạ viện kết hợp lại. Thượng viện hoàn toàn do chính quyền quân nhân bổ nhiệm, được dự báo là sẽ hậu thuẫn cho chính đảng thân giới quân nhân. Với việc kết quả không chính thức của cuộc bầu cử hôm 24 tháng 3 vẫn bị hoãn công bố, chính quyền của giới quân nhân cho thấy không có dấu hiệu họ từ bỏ mục tiêu duy trì cựu lãnh đạo quân đội và lãnh đạo đảo chánh Prayut Chan-o-cha ở chức thủ tướng. Sự bế tắc sau bầu cử có thể làm gia tăng căng thẳng vào lúc quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị cho lễ đăng quang của Tân Vương vào tháng 5. Bà Sudarat Kayurafan, ứng cử viên chính cho chức thủ tướng của đảng Phiêu Thái, bị lật đổ bởi cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2014, cho biết bảy đảng trong liên minh đối lập sẽ chiếm ít nhất 255 ghế trong Hạ viện có 500 dân biểu. Chúng tôi tuyên bố rằng Mặt trận Dân Chủ là phe chống giới quân nhân cầm quyền, nay chiếm đa số trong Hạ viện, bà Sudarat nói với các phóng viên. Liên minh lớn nhất ở Hạ viện cần được trao quyền thành lập chính phủ, bà nói thêm. Đảng Palan Pracharat, thân giới quân nhân, cũng tuyên bố họ có quyền thành lập chính phủ mới, căn cứ vào kết quả ban đầu cho thấy họ dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu, phổ thông đầu phiếu. Họ cho rằng việc kiểm phiếu có thể vẫn mang lại cho họ thế đa số. Lãnh đạo đảng Uttama Savanayana nói đảng Palan Pracharat không cần vội vã từ nay cho đến khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 9 tháng 5, vẫn còn tới 6 tuần. Việc kiểm phiếu một phần cho thấy đảng Palan Pracharat có thể giành đủ số ghế trong Hạ viện kết hợp với số phiếu bầu từ Thượng viện do chính quyền quân nhân bổ nhiệm để ông Prayut tiếp tục làm thủ tướng. Tuy nhiên, ông Prayut có thể phải đối mặt với bế tắc tại Quốc hội nếu phe đối lập kiểm soát Hạ viện và sẽ dễ gặp rủi ro khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Ấn Độ vừa bắn hạ một vệ tinh của chính nước này trong vũ trụ bằng một tên lửa chống vệ tinh hôm thứ Tư 27 tháng 3. Khi loan báo tin này, Thủ tướng Narendra Modi ca ngợi cuộc thử nghiệm đầu tiên của công nghệ này, gọi đó là một bước đột phá lớn sẽ đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc vũ trụ. Ấn Độ là quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng vũ khí chống vệ tinh như vậy, sau Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, ông Modi phát biểu trước quốc dân qua truyền hình. Những khả năng đó đã làm dấy lên lo ngại về việc vũ khí hóa vũ trụ và tạo nên một cuộc đua giữa các đối thủ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ hy vọng tất cả các quốc gia có thể nghiêm chỉnh bảo vệ nền hòa bình và sự thanh bình lâu dài trong vũ trụ. Hoa Kỳ và Nga đều từ chối đưa ra bất kỳ bình luận ngay nào trong tức thời. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ. Vũ khí chống vệ tinh cho phép nước sở hữu vũ khí loại này tấn công các vệ tinh của kẻ địch, làm mù chúng hoặc làm gián đoạn liên lạc, đồng thời cung cấp một nền tảng công nghệ để có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Trong bài phát biểu được truyền hình, Thủ tướng Modi nói: "Các nhà khoa học của chúng ta đã bắn hạ một vệ tinh đang hoạt động cách xa 300 km trong vũ trụ trên quỹ đạo tầm thấp quanh trái đất. Ấn Độ đã có một chương trình không gian trong nhiều năm. Nước này chế tạo các vệ tinh chụp ảnh trái đất và có năng lực phóng tên lửa với chi phí thấp hơn so với phương Tây, cung cấp một sự lựa chọn ít tốn kém hơn so với các chương trình của các nước phương Tây. Vụ thử nghiệm mới đây được thực hiện từ một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ, có mục đích bảo vệ các cơ sở và tài sản của Ấn Độ trong vũ trụ, chống lại các cuộc tấn công của nước ngoài," chính phủ Ấn Độ cho biết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố nói, khả năng đạt được từ cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh giúp chúng tôi nắm trong tay một biện pháp răn đe đáng tin cậy, hầu bảo vệ các tài sản ngày càng nhiều của Ấn Độ trong vũ trụ, chống lại các tên lửa tầm xa, giúp ngăn ngừa việc phổ biến các loại và số lượng tên lửa. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết là cuộc thử nghiệm kéo dài 3 phút và được thực hiện ở vùng bầu khí quyển thấp để đảm bảo không có mảnh vụn nào trong vũ trụ. Những thứ còn sót lại sẽ tan rã rồi rơi trở lại trái đất trong vòng vài tuần lễ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.